ยมจะไปในสัตว์ตัว
นามาม
phẩm phẩm quốc. Thì đây là trong cái phần chánh văn Đức Phật dạy cho trưởng giả Bảo Tích và các vị trưởng giả tử. Phật dạy này Bảo Tích và các trưởng giả tử hãy lắng nghe. Hôm nay Như Lai sẽ dạy cho các ông về vấn đề xây dựng cho mình có được cõi Phật thanh tịnh. Thì đây là cái vị trưởng giả tử Bảo Tích và những người bạn của ông mới đến hỏi Đức Phật bây giờ có một cái thế giới tịnh độ, hay nói khác hơn là có một cái cõi Phật thanh tịnh nào đó. Bây giờ các hàng trưởng giả tử này mong muốn là bây giờ muốn xây dựng một cái đất nước cho được thanh tịnh, tức là gọi là một cõi Phật thanh tịnh á. Thì phải xây dựng như thế nào? Thì đây là Đức Phật mới chỉ dạy cho các trưởng giả tử, tức là ông hãy lắng nghe. Và cái phần này đại chúng thấy không? Mình thấy là rất là rõ, kể cả như Đức Phật khi mà Đức Phật giảng pháp, hay nói khác hơn là Đức Phật chuẩn bị khai thị cho người học á, là phải dạy gì? Dạy hành giả trước là phải dọn cái tâm, phải không? Tức là dọn cái tâm cho được thanh tịnh, dọn cái tâm cho được nhu nhiếm, tức là không còn vọng tưởng nữa. Ông hãy lắng nghe, trong đừng suy nghĩ, đúng không? Mà mình nghe mình suy nghĩ thì nó không gì, không phải là hành giả học pháp. Trên Đức Phật dạy rất là kỹ là ông hãy lắng nghe, ta sẽ quỳ ông nói, kể cả như Đức Phật, đúng không? Cho nên mình học pháp mà mình không có lắng nghe, mình không có dọn tâm thì mình nghe không được. Đó, thì ở đây tôi nêu lên cho một cái vấn đề đại chúng thấy là xây dựng một cái cõi Phật thanh tịnh là xây dựng như thế nào. Thì qua cái phần kế tiếp Đức Phật dạy rất là kỹ. Cho nên vừa rồi tôi ở bên có một cô Phật tử, tức là cũng một nhóm ở Tân Tây Lan, họ điện về tôi, tức là họ nói là xưa giờ họ cũng chưa biết gì về tôi, nhưng mà từ khi mà nghe ở trên mạng những cái bài giảng của tôi đó, thì họ, cái nhóm họ rất là quý. Thì họ nói bây giờ họ mua một miếng đất bên đó, rồi họ định cất một cái thiền viện, cái họ thỉnh tôi qua ở. Họ nói bên này rất là thanh bình, là họ thấy là bây giờ cũng thấy là một số người là có con em đưa đi du học hoặc là nước Mỹ rồi nước Anh, tất cả các nước, phải không? Bây giờ tại sao mà họ nói như thế? Bởi vì mình thấy là họ rất là lo sợ và họ khuyến khích tôi là tranh thủ làm gì? Hả? Lựa cái đất nước mà họ yên yên qua đó ở. Tôi nói một câu nè, tôi nói bây giờ tôi qua Mỹ hay qua Anh, qua Úc hay Tân Tây Lan gì á, bởi vì Phật nói cái thế giới này là cái thế giới du kha, cái thế giới bất toàn. Chỗ nào mà nếu mà chúng ta cái nghiệp nó đến á, đều là bất toàn đó, khi cái nghiệp lực nó đến. Mà thưa thật với Phật tử, tôi có chọn một đất nước tôi đến rồi. Có mấy ngạc nhiên, tôi hỏi là thầy chọn đất nước nào? Tôi nói là cõi Phật A Xúc. có Phật thanh tịnh á, thấy không? Phật nói cách hơn là tôi chọn một cái hướng đi rồi, tức là hướng đến một cái cõi thanh tịnh, một cái cõi trang nghiêm. Chứ bây giờ đi nước nào cũng bất toàn hết. Cái hạn như mình thấy ngày xưa là châu Âu nó yên ổn, mà bây giờ sao? Hết yên ổn, thấy không? Cho nên có những đất nước mà mình cảm thấy yên ổn, nhưng mà thật ra yên ổn. Bây giờ mình muốn xây dựng một cái cõi thanh tịnh, hay là mình muốn được yên ổn, là chỉ có mình dọn cái tâm, tức là mình gieo cái nhân tốt, thấy không? Thì hỏi thật bây giờ quý Phật tử là ở dưới này có visa hộ chiếu chưa? Có chưa? Cho nên có những hỏi, có người hỏi tôi bây giờ thầy chọn đến một đất nước đó mà thầy có hộ chiếu chưa? Tôi nói có rồi nhưng mà chưa có visa, thấy không? Đó, cho nên ba cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là Đức Phật nói là cái nước này là gì? Nước giòn bở. Mà trong các đại nhân giác Đức Phật đã dạy rồi, đúng không? Thế gian vô thường, quốc độ nghi thí. Thế gian này bản chất nó vô thường, mà cái cõi nước thì sao? Giòn bở. Bốn đại khổ không, năm ánh thì vô ngã. Rất là rõ, Phật chỉ vậy rồi. Cho nên không có trốn đâu được hết. Nhớ lại là trong kinh Pháp Cú không? 40 năm thậm chí chứng quả, chứng ngũ thông, đúng không? Cho nên là biết rằng còn 7 ngày nữa chết, cho nên thôi bây giờ mình tìm cách mình trốn. Ông bay lên hư không, ông lặn xuống biển, ông vào đâu? Vào trong chợ, còn ông nữa là vào trong núi, đúng không? Có ngũ thông mà, nhưng mà đến cái kỳ hạn chết rồi đó, thì tự nhiên bốn lần ông ở cái biển ngầm thở chết, âm ở trên hư không rớt cũng chết, âm ở trong kẹp núi thì sao? Núi nó kẹp lại chết, còn âm ở chợ bị ta dẫn ta đạp cũng chết luôn, bốn người chết rồi, không trốn, không trốn được. Thì như vậy bây giờ chúng ta muốn trở về một cái thế giới thanh tịnh trang nghiêm, thì Đức Phật nói là ngay trong giờ phút thực tại này các ông phải xây dựng một cái cõi trình độ trước. Cho nên bây giờ Phật nói vậy rất là kỹ. Cõi Phật đất nước này bảo tích mọi tầng lớp chúng sanh chính là cõi Phật thanh tịnh của Bồ Tát. Tức là mọi tầng lớp chúng sanh, cho nên lục độ nó rất là kỹ. Mà Phật pháp ngay ở thế gian này. Bây giờ mình muốn xây dựng một cõi trình độ, tức là phải nhờ chúng sanh, mà chúng sanh phải nhờ Bồ Tát. Lần lần thì chúng sẽ thấy. Cho nên bây giờ mình muốn xây dựng một cái cõi phước độ thanh tịnh là mình đừng có tìm ở đâu hết, mà ngay nơi từng lớp chúng sanh mình giúp đỡ, hay như người đó thiếu thốn gì đó mình giúp đỡ, hoặc người đó sợ sệt một cái gì đó thì mình giúp đỡ cho ta không sợ hãi, không sợ sệt nữa, phải không? Rồi mình đến đây mình làm một cái việc thiện pháp nào đó, hay như bây giờ mình nấu cơm, mình dọn vệ sinh, tất cả mọi cái vì ai? Vì tất cả mọi người. Cho nên người đời ta cũng có sự nghiệp ta hướng đến, còn quý Phật tử như chúng tôi có sự nghiệp không? Có sự nghiệp. Mà sự nghiệp của người tu chúng ta là hướng đến con đường Phật quả, hay nói khác hơn là lấy cái trí tuệ là cái sự nghiệp, mà trong các đại nhân giác nói di tuệ thị nghiệp, phải không? Mà hướng đến cái con đường Phật quả thì không phải sớm một chiều, phải không? Không phải sớm một chiều, mà nó qua nó chảy dài. Mà trên cái con đường chảy dài đó vận hành cái sự giác ngộ giải thoát, thì chúng ta phải có gì? Có nguyện lực, mà nguyện lực chúng ta mới đi đến đích được. Cho nên ba cái phần này là rất là kỹ. Vì sao? Vì Bồ Tát dựa trên công hạnh giáo hóa chúng sanh mà có được cõi Phật thanh tịnh, tức là giáo hóa chúng sanh. Cho nên là các ngài thị hiện không phải là một đời này, mà tiếp tục rất là nhiều đời hoàn cái thế giới ta bà này. Cho nên muốn thành tựu Phật quả, muốn thành tựu cái sự giác ngộ giải thoát, thì chúng ta không rời chúng sanh. Cho nên giáo hóa chúng sanh, trên cái phần này rất là quan trọng. Giữa Phật và chúng sanh nó ăn liền với nhau, khích với nhau. Hẹn như bây giờ quý Phật tử thấy có một người ta ra làm Phật sự giảng dạy hướng dẫn mà không có ai hết, không ai đến chịu nghe sao?
À, cho nên mình qua cái phần này mình thấy là cái quyến thuộc của chúng sanh là nó rất là quan trọng. À, cho nên quý Phật tử thấy có những lúc mình nghĩ là bây giờ mình hiểu rồi, mình thấu hiểu về pháp rồi, mình ở nhà mình tu cũng được. Được không? Được, được mà được trong bản thân mình. Còn cái sự mà kết cái nhân và cái duyên với chúng sanh á, mình có được, mình có quyền thuộc. Đâu phải là quý Phật tử là cư sĩ mãi, mà đời sau quý Phật tử chắc chắn rằng sẽ phát tâm vô thượng. Phát tâm vô thượng phải làm gì? Xuất gia. Phải không? Bây giờ muốn giáo hóa rộng là phải xuất gia. Mà xuất gia xong rồi đó giáo hóa chúng sanh ai đó. Có những vị thầy nha, ở một cái ngôi chùa không có Phật tử đến mà cũng không có chư tăng đến. Vì sao? Vì đời trước chúng ta không có kết cái thiện duyên. Giống như Hòa Thượng Tinh Văn nói là các ông không có quảng kết thiện duyên với chúng sanh, cho nên chúng sanh không đến. Thấy không? Nên Hòa Thượng Tinh Văn kể lại là khi mà Hòa Thượng lập những cái ngôi thiền viện, những cái ngôi tịnh xá, những cái ngôi chùa rồi giao cho đệ tử, mà khi mà mới thành lập Hòa Thượng đến thành lập thì Phật tử đến rất là đông. Nhưng mà giao cho đệ tử một thời gian vắng tanh. Là sao? Là đời trước mình không có kết thiện duyên với chúng sanh, phải không? Cho nên mình thấy là cái hình ảnh hay là đặc biệt nhất là trong tâm môn của chúng ta, hệ như là sông Trúc Lâm, phải không? Rồi sư phụ Thường Chiếu, rồi thầy dù gì ở Trúc Lâm, những vị đó là nhiều đời rồi, nhiều đời kết cái thiện duyên với chúng sanh. Chẳng hạn như là tôi thấy rất là kỹ cái chỗ này, tôi biết là nhiều đời nhiều kiếp là thầy dù gì Trúc Lâm á, ổng đã từng xây chùa cho những người khác ở. Cho nên mình thấy là thầy nói thẳng luôn, cái cuộc đời của thầy không có xây dựng. Hình như ở Trúc Lâm á, chuẩn bị xong cái sư ông Trúc Lâm kêu thầy lên. Rồi cái yên tử nha, cái yên tử là thầy Tệ Phúc, rồi thầy Quyến Nguyệt, rồi đông lắm, xây 4-5 năm chờ thầy xong cái thầy ra thầy làm, thầy chủ trì thời gian 4-5 năm xong cái thầy về Trúc Lâm. Rồi bây giờ cũng như thế. Rồi chánh giác, ha, chánh giác chẳng hạn như thầy Thông Kim ở dưới rồi xây đầu tắt mặt tối xong hết rồi cái thầy về thầy làm. Tôi nói ổ sao thầy này ngộ quá, mà ngộ gì đâu, nhiều đời thầy xây, đúng không? Thầy xây rất là đơn giản. À, cho nên qua cái phần này chúng ta hiểu được như thế rồi là mình biết rằng là tại sao do mình vậy không có kết động thiện duyên. Bây giờ mình gặp những cái trường hợp là nó bị trắc trở, nó làm cho mình nó trên bước đường hoằng pháp của mình nó bị chướng thiện duyên đó. Cho nên qua cái phần này thì chúng ta thấy là khi mà mình đến một cái quốc độ nào đó, mình hướng dẫn người ta theo mình, người ta học hỏi, chớ đừng để ngã mạn. À, hoặc là mình nói ta hiểu ta nghe một cái vùng, một cái xứ sở đó, chết được cái ngã mạn. Chẳng hạn như mình nói ví dụ thôi, thường thường ta nói là chư tăng giảng pháp thì tâm, đúng không? Nhưng mà thật ra không phải vậy. Chẳng hạn như điển hình như Chí Đức, ở quý thầy bên tăng giảng 300 người hoặc là 200 người hoặc có khi 100, đúng không? Nhưng mà con hạnh chiếu đến cái ngày cô giảng thì sao đông lắm, 1.000, 1.500, 1.600, 1.700. Vì cái quốc độ ở miền Nam là cổ, thì xưa con kết cái thiện duyên ở đây rộng quá, rồi chúng sanh nó theo. Chẳng hạn như mình nói thẳng một điều luôn là tôi đi hoằng pháp các nơi luôn, từ miền Nam rồi miền Tây, miền Bắc, cuối cùng tôi mới giật mình là đúng là nhiều đời tôi đã từng ở miền Bắc, tôi hướng dẫn những cái người đó, cho nên bây giờ tôi ra lại họ coi giống như tôi là người, là cha, là mẹ hoặc là người thân của họ, nói họ nghe đó ra. Rồi bây giờ tôi đi qua các nước, chẳng hạn như nước Đức, nước Pháp, nói về châu Âu á, cuối cùng tôi mới phát hiện ra rằng ở nước ngoài cái thiện duyên mà tôi kết sâu nhất là nước Úc. Nó ra mình đi dễ mình mới biết. Thì như vậy là chúng ta tùy theo cái quốc độ mà mình có thiện duyên ngày xưa hay không, nó rất là rõ, hoặc là thuận hoặc là nghịch cái duyên bên đó. Mà khi mà chúng ta quá giải được cái nghiệp duyên rồi đó thì tự nhiên khi mà mình hết nghiệp rồi đó, là chúng hay cái gì, khi mà tâm mình được thanh tịnh quá giải cái nghiệp rồi đó thì nghiệp nó không còn câu thúc nữa, mình giải thoát. Mà nghiệp từ đâu đến, không phải là tự nhiên đến, mà cái nghiệp này học nó là nó giống như là bất thình lình. Mà nói về cái bất thình lình chính là đủ nhân đủ duyên, khi cái nghiệp nó chín mùi rớt xuống mình mà mắt thì mình thấy. Mà Phật nó là giống như một cái trận mưa, phải không? Cái trận mưa nó rớt xuống nè, mà Phật biết là nó rớt ở chỗ nào và cái cây nào hứng thụ cái giọt mưa này, ghê vậy, thấy không? Rõ ràng khi cái nghiệp nó đến không trốn được. Cho nên đại chúng thấy là khi mà cái ngày mà chứng đạo rồi, biết ngày này tháng này năm này cái nghiệp nó đến, cái ngày vui vẻ cũng giống như gì, giống như tổ sư tử, ngài biết chứ, ngài biết là ngày này ông vua cái tâm đến ông lấy đầu rồi. Cho nên các đệ tử khuyên sao thầy lãnh mạng đi, phải không? Thì nói là bây giờ đúng năm đúng duyên rồi, bây giờ còn cái nghiệp cuối cùng, cái nghiệp chót, thôi tôi trả luôn, phải không? Đó cho nên là mình khi mình chú tột được chỗ đó là mình phá giải nghiệp. Cho nên mình được may mắn và làm gì, mình có pháp, mình trang bị về pháp, mình hơn cái người không biết tu là mình có pháp bên trong. Cũng giống như một người mà đi ra chợ, cái một mũi tên nó bắn tới bụng mới chết, còn mũi tên nó bắn đến mình chết. Tại sao mình chết? Mình có áo giáp. Còn người mà bị chết là không có áo giáp. Bằng chứng cụ thể đây tôi kể cho đại chúng nghe. Nghe một cái điểm này nè. Thì như vậy qua cái phần này là bây giờ mình muốn có được một cái cõi Phật thanh tịnh á, thứ nhất là ở trên cái sự công hạnh mình giáo hóa chúng sanh, cái thứ hai nữa là mình điều phục được cái nghiệp lực của chúng sanh. Để chúng biết điều phục cái nghiệp sao không? Thôi khó hiểu không? Bây giờ tôi kể câu chuyện này, đây là câu chuyện cách đây khoảng tuần trước tôi đi giảng ở miền Tây, là Phật tử ở Cần Thơ nói bây giờ thầy vắng mặt lâu quá rồi, bây giờ thầy tranh thủ thầy xuống thầy hướng dẫn cho tụi con buổi tối, tức là 7 giờ là cái giờ tiếp khách của thầy giảng ở chùa Bảo An. Thì khi mà trên cái đường tôi đi là tôi tính là khoảng chừng 5 giờ rưỡi hoặc là 6 giờ tôi có mặt ở Cần Thơ, để tôi nghỉ khoảng tiếng tôi giảng. Nhưng mà khi từ Sài Gòn mà đi đến một đoạn đường ngắn thì bất ngờ có một Phật tử mà điện lại. Phật tử đang ở Tiền Giang nói con nghe thầy xây một cái thiền viện, thì bây giờ con phát tâm con cúng dường cho thầy một số cây lớn, cây cổ thụ để về thầy trồng. Tôi nghe đến ngay tôi mừng rồi, thôi bây giờ giảng là bây giờ tôi hẹn lại hoặc là 7 giờ rưỡi hoặc là 8 giờ tôi giảng. Giờ đây chúng biết rằng tôi rất là tầm về cái cây trồng, nghe quá mừng quá. Thì khi mà đi đến cái chỗ vườn cây là tôi luôn biết đường, nên đi cả vòng 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 mà lòng chiều vòng tối rồi mà đi không có biết đường, đi họ cái lạc đường. Thì khi mà lạc đường đến cái ngã ba thì cái người mà cúng cây cái điện lại nó bây giờ thầy đi lộn đường, là bây giờ thầy quật ngược trở lại. Thì khi mà quật ngược trở lại thì cái người tài xế cũng dê xe, cũng dê ông xe xe luôn. Mà dê xe sao không biết, thì cái đứt xe nó gần đụng nhà có một cái ông, cái người dân ở Phật tử chưa có đụng nên mình biết mấy ông hầm chạy rồi, tôi biết là xong chuyện rồi, tụi tôi mới quay kiếm xuống. Thôi tụi tôi bây giờ cũng lỡ rồi, bây giờ chiều tối rồi, cho nên là dê chiếc xe nó hơi trước mặt nhà, cho nên tụi tôi xin lỗi ông này. Thì mình vừa xin lỗi chứ nhiêu thì vừa xin lỗi mà cái là sẵn cái ly nước trà uống còn đang dang dở, còn cũng nóng, không tát vô xe cái xin lỗi rồi. Thì ngay trong giờ phút đó là chúng ta phải gì quán chiếu đúng lúc là giờ này 5:30 6 giờ mình đang ở Cần Thơ, mà tại sao giờ này mình vòng ở đó, tức là cái lực của nghiệp dẫn mình đến, ghê gì. Mà ngay trong giờ phút đó mình vui, mình quán chiếu mình vui và mình vừa lên, tức là thấu tột được nghiệp. Cho nên tội làm tép đó là sao? Tùy duyên. Tùy duyên gọi là tùy mà, mình không có cưỡng. Nếu mà tôi hẹn là bây giờ đến đó mà anh tạt nước tôi, để tôi hết nghiệp là chồng, đúng không? Thấy không? Và tôi điện thoại tôi nói anh tránh thiện nha, bây giờ tôi chuẩn bị xuống tệ quan anh sẵn cái nồi nước xong anh tạt tôi hết nghiệp là cũng được. Thấy không? Mà cái nghiệp này tự nhiên nó đến, gọi là tùy duyên á. Tùy duyên, cho nên cái này là nghiệp cũ của mình nè, nên tùy duyên tiêu nghiệp cũ. Mà khi mà chúng ta tiêu nghiệp cũ rồi, tự nhiên mình cảm thấy mình vượt qua một cái chặng đường dài lắm, trên hồn nhiên mặc áo xiêm, tự tại mặc áo xỉn. Còn ngay đó mà mình biết cái mình mở cái xe xuống mình xong rồi, và mình cứ ngã gì đó, lúc đó là hai người đánh lộn cái áo xỉn tách mặc áo thun, hồn nhiên mặc áo thun. Phải không? Đánh lộn mà phải rách áo xỉn thôi. Đó cho nên quan các bạn là khi mà chúng ta vượt thoát cái cảnh giới đó, tức là điều phục chúng sanh, ngay đó là mình xây dựng được cõi Phật thanh tịnh. Đơn giản lắm. Cho nên Phật nói là bây giờ ông muốn cõi tịnh độ nó đâu hết đó, mà ngay nơi nhân gian, ngay nơi chúng sanh mà ông xây dựng cái cõi tịnh độ. Phật pháp nó đơn giản, rất là đơn giản, khó.
Rồi tùy sự bồi dưỡng trí tuệ cho chúng sanh mà có được cõi Phật thanh tịnh. Tức là mình giúp đỡ người ta về cái kiến thức, về học hỏi, thế gian và xuất thế gian, có được cõi Phật thanh tịnh. Tùy sự gieo trồng Phật chủng cho chúng sanh mà Bồ Tát có được cõi Phật thanh tịnh. Tức là gieo cái hạt giống Phật á, hạn như mình có người thân của mình, chồng mình hoặc là vợ, hoặc là cha, hoặc là mẹ, hoặc là quyến thuộc của mình á, cái mình hướng dẫn, họ. Hoặc là mình tìm cách là mình mở một cái đĩa cái băng nào đó rất là phù hợp về cái kiến thức của ông, cái ông nghe, cái ông thức tỉnh, thì đó là mình cũng xây dựng được cái cõi Phật thanh tịnh. Tức là bằng bất cứ một cái trường hợp nào, chúng ta cũng đều gieo cho họ những cái hạt giống về Phật pháp, về con đường họ đến. Này mẫu tích Bồ Tát có được cõi Phật thanh tịnh là dựa trên công hạnh làm lợi lạc cho chúng sanh. Ví như người muốn xây cất lầu đài thì phải xây dựng cái nền móng trên đất trước. Phải không? Cho nên trong kinh Bát Nhã có kể lại câu chuyện á, có một cái ông phú hộ, tức là nhà giàu lắm. Cái một hôm đi lên phố, ông đi lên phố thấy người ta xây cái nhà lầu rất là đẹp. Thì khi mà ông nhìn cái nhà lầu đó, thì ông thích cái nhà lầu là cái tầng thứ ba, còn cái tầng thứ nhất, thứ nhì ông thích. Nên ông đến nói người thợ, nói bây giờ tôi rất thích cái căn nhà này, mà đặc biệt nhất là ông xây làm như thế nào đó cái tầng thứ ba thôi, còn cái tầng thứ nhất, thứ nhì ông đừng có làm. Thì ông thợ không có được, bây giờ mà muốn xây cái nhà lầu này phải làm cái móng, cái nền, cái chắc thì tôi mới làm được. Mà cái ông phú hộ nhất định ông chịu. Thì Phật nói là cái người mà học đạo mà không tìm được chỗ căn bản làm cái nền móng đi lên thì không được. Thì chúng ta hiểu được đó, phải không? Hẹn như hôm nào đó các bạn ăn chay đi, mình ăn chay, có cái người đó họ chọc, họ ghẹo gì mình đó, cái mình nói bữa nay ba mà ăn chay chết mày với tao. Thì như vậy là mình không ở trên cái nền móng, mà nền móng là gì? Là tâm của mình, phải không? Mà mình muốn gì? Mình muốn kiến tánh, mình muốn thành Phật, mình muốn quán sanh, muốn đủ thứ lắm. Nhân mà nhân tịnh độ mình gieo thì quả tịnh độ không bao giờ có. Cho nên ngài đại sư Ấn Quang cả nói là tại sao bây giờ 1000 người niệm Phật có 1-2 người được quán sanh, có lý, ngài nói có lý chứ. Bởi vì sao? Bởi vì không có một cái nền móng căn bản. Tưởng rằng niệm là được quán sanh mà không ngờ là dọn cái tâm cho được thanh tịnh thì Phật nó đến trước chứ. Cũng giống như đại chúng thấy không? Nói mình đi qua nước ngoài mà khi mà khám bệnh mà biết mình bị SIDA hay biết bệnh gì, họ đâu cho mình đi. Tôi đi qua bên nước xưa, tôi đi qua Qatar mà họ phải khám bệnh, mà khi mà họ phát hiện mình bệnh gan thôi nha, bị SIDA thôi, họ cũng cho mình đi nữa. Họ nói phải trị chừng nào cho hết họ mới cho mình đi, phải không? Có những đất nước phải hết bệnh thì huống chi là nước Phật. Nước Phật là mình phải thanh tịnh hơn nữa, rất là rõ. Đó cho nên là phải tập, rồi phải tu, rồi phải bào mòn đủ thứ chuyện, chứ không phải tự nhiên không không. Mình thấy ngày xưa, bây giờ mình đại chúng mình thấy ngày xưa đại chúng mới bước chân vào đạo, bây giờ mình nhìn lại cái bản thân mình tu 10 năm mình thấy khác không? Khác rất là nhiều. Rồi bây giờ mình tu 10 năm và đã 20 năm, 30 năm, 40 năm, càng ngày càng khác hơn nữa. Tức là nhờ vậy, nhờ chúng ta dọn cái tâm, điều phục cái tâm, rồi trưởng dưỡng cái tâm, tu gọi là trưởng dưỡng. Cho nên là phải có một cái nền móng chắc chắn. Rồi Phật dạy tiếp, nếu mà không có đất thì không thể xây cất lâu đài,
ví như hoa sen không mọc trên đỉnh núi, và sen và hoa sen phải được mọc và chỗ từ bụng này. Sen không bao giờ mà hai mặt mà trồng trên núi tán mọc ra được không? Cho nên bữa tôi đi giảng xa, mà khi mà tôi về tôi mới phát hiện là cái ông mà ông làm tôi điều khác đó, thì ông phát họa cái phần mà ngay cái chánh điện cái chữ A này, thì tôi nói thôi bây giờ cái chỗ đó nó trống quá, ông giúp chúng tôi, ông vẽ nguyên một cái tòa hoa sen lớn. Thì khi mà ông vẽ hoa sen thì tôi đi rồi, mà khi mà tôi về tôi mới phát hiện ra rằng ở trên thì ông làm mây rất là đẹp, dưới một cái hoa sen nó nở rồi, và ở dưới nữa cũng có tôi biết làm gì không, ông vẽ mây luôn. Tôi nói, ông làm gì chết tôi á, ông mà làm gì người ta không nói là tôi không có hiểu gì mong hết. Bởi vì hoa sen nó không bao giờ mà ở trên bức không, hoa sen sẽ ăn tốt, mà hoa sen nó nở từ đâu, từ bùn lầy, thấy không? Cho nên tôi nói bây giờ ông phá giùm tôi đi, phá sạch hết, cái bây giờ ông làm lại giống như nó ở trong một cái hồ nước, hoặc là một cái con sông, hoặc là cái gì đó, phải không? Hoặc là trong một cái hồ nước bùn lầy thì sen nó chuyển dưỡng lên, thì mình cũng vậy, mình đâu có rời cái thế gian này mà tìm Phật pháp, mà ngay nơi cái thế gian hữu hạn này chúng ta tìm được đạo, đó rất là rõ. Bồ Tát cũng vậy, do làm lợi lạc cho chúng sanh mà Bồ Tát có được cõi Phật thanh tịnh và nhận lấy cõi Phật ấy. À, tức là Bồ Tát cũng như thế. Cho nên trong hiền họ kể lại một câu chuyện ấy, là có ba huynh đệ là đệ tử của thiền sư Phật Quang, tu trên đó cũng được hai chục năm rồi. Cái một hôm đó, thiền sư Phật Quang kêu lại, nó nói bây giờ các con cũng là học Phật pháp lâu, có cái sự công phu lâu rồi, thì thôi bây giờ xuống núi để mà mở đạo tràng, mở thiền viện, cứu giúp tất cả mọi người. Thì ba huynh đệ đồng ý việc đó. Nhưng mà cái việc đầu tiên nhất là khi mà xuống núi thì đi ngang qua một cái khu rừng thì bỗng nhiên ở trong một cái nhà tranh có một cái cô thiếu phụ khóc rất là thảm thiết. Cái ba bên đệ mới ghé vào, thì khi mà ghé vào để ngủ trọ thì mới phát hiện là cái cô thiếu phụ này chồng mới khóc, để lại ba đứa con nhỏ, mà cái cuộc sống và cái kinh tế rất là khó khăn, bởi vì tất cả cái nguồn kinh tế đều nhờ người chồng đó, mà bây giờ người chồng đột nhiên cái bệnh thì chết. Thì trời sáng cái hai cái người sư huynh khi mà thức dậy mới bàn bạc với người sư đệ, thôi bây giờ tuy rằng mình rất là thương chúng sanh, thương thiệt, nhưng mà bây giờ mình ở lại mình giúp chắc chuyện đó chắc không bao giờ xảy ra. Cho nên cuối cùng cái hai người mới bỏ đi, và cái người sư đệ, cái người thứ ba quyết định ở lại là không còn là cái hình thức cái người tu nữa, và chuyển thành cái hình thức của cái người tại gia để giúp đỡ và tìm cách nuôi nấng ba đứa con này. Thì khi mà khoảng được một năm thì do hai bên gần gũi, cho nên người thiếu phụ này mới cảm mến cái tài cái đức của người sư đệ này, cho nên mới ngỏ lời để mà đi thêm bước nữa. Thì khi mà ngỏ lời như thế rồi thì cái người sư đệ nói thôi bây giờ chồng con mới có mất à, mà nếu mà đi thêm một bước nữa thì cũng rất là khó coi, thì thôi bây giờ tôi với cô phát một cái nguyện lực để tan chồng cô 3 năm. Thì khi mà 3 năm trôi qua rồi đó, thì cái người phụ nữ này mới ngỏ lời bây giờ 3 năm trôi qua rồi đó, thì cái người sư đệ này nói thôi bây giờ để tan cho chồng cô 3 năm rồi, thì thôi bây giờ tôi với cô phải đi đến với nhau á, để mà tỏ cái lòng với cái người mà đã mất ấy, thì tôi với cô tiếp tục để tay chồng cô 3 năm nữa, tiếp tục 3 năm bao nhiêu 6 năm. Thì đại chúng biết rồi, khi mà 6 năm trôi qua thì cái người phụ nữ này đến ngỏ lời bây giờ 6 năm trôi qua rồi, thôi bây giờ đi đến cái con đường là sống với nhau. Thì cái anh chàng nói thôi bây giờ mình để tay cho cô đã tay cho chồng cô 3 năm, tôi với cô đã tay cho chồng cô 3 năm và 6 năm. Thì thôi bây giờ tôi nói như thế này nè, mấy đứa con cô nó còn nhỏ lắm mà nó chưa có hiểu biết gì hết, thì thôi tôi với cô cố gắng để cho nó có, tức là để cho nó có hiếu và nó hiểu biết sau này có cái tình cha con, chứ bây giờ để cha nó cũng biết. Thì tôi với cô cầm gánh để thêm 3 năm nữa cho 3 đứa nhỏ, rồi cuối cùng 3 năm nữa là 9 năm. Thì khi mà 9 năm xong tôi qua rồi thì mấy đứa con của cô và lớn lên và trưởng thành, thì lúc này cái người sư đệ mới chào tạm biệt ra đi. Thì qua cái câu chuyện này và thượng tinh văn bình ở dưới đó là các vị Bồ Tát vào ở trong cuộc đời này để quán hiện phương tiện thiện xảo chiều dắt chúng sanh. Nhớ kỹ cái đó, quán hiện cái phương tiện thiện xảo để mà chiều dắt chúng sanh qua cái biển khổ ngay trong giờ phút đó. Cho nên mình thấy rất là đặc biệt cái chỗ là tu là tu gì, tu là tu tâm. Cho nên có một cái câu chuyện Thiền Thọ kể lại á, có một câu chuyện kể lại là có một cái ngôi chùa nó gần một cái kỷ nguyện. Buổi sáng cái vị hòa thượng nó mở cái cửa chánh điện để tụng kinh, thì nhìn qua cái kỷ nguyện đó, mà một lần mà mở cái cửa chánh điện nhìn qua cái kỷ nguyện đó thì cái hòa thượng này bực lắm, không vui. Bây giờ nhìn qua kỷ nguyện là thấy có một cô, những cô thiếu nữ, phòng thì ăn mặc hở hang, thì phòng thì không có tốt. Trên hòa thượng lúc nào cũng nghĩ là mấy người này là chắc là cái cõi súc sanh, hay là cái cõi ngạ quỷ, hay cái cõi gì lên để mà quyến rũ súc sanh, lúc nào cũng bực hết. Nhưng mà ngược lại có một cái cô ở trong cái kỷ niệm đó, cô nhìn qua cái chánh điện và nhìn lên hình ảnh Đức Phật và nhìn lên cái dung nhan của hòa thượng, cô thấy cái tâm hồn đó một cái tội lỗi, giống như cô đang ở trong cái bùn nhơ nước đục, mà cái vị hòa thượng này quá thanh cao, chứ cái tư tưởng của cô lúc nào cũng hướng đến Phật hết, nó là cái tâm hướng đến Phật hết. Thì quá tầng cái ngày ra đi, hai người không biết như thế nào đó thì cùng mất một lúc, tức là ngày đó bây giờ ở cái năm cái tháng đó hòa thượng tịch thì cô này cũng mất luôn. Nhưng mà hai hoàn cảnh khác nhau, cái vị mà xuất gia mà tu tập lúc nào cũng quán trách cái người, những người kỷ nguyện đó, thì ra đi không được an ổn, ra đi nó khó khăn lắm, nó bức rất là khó khăn. Mà ngược lại cái cô kỹ nữ này buổi sáng nhức đầu, cảm thấy mệt cái lên giường nằm một cái thở cái xì đi an ổn. Là sao? Bởi vì hàng ngày là cô dọn cái tâm, cô hướng đến Phật, cái tướng thì dơ thiệt nhưng cái tâm sạch sẽ. Còn cái vị thầy đó là cái tướng thì thanh tịnh thật, nhưng cái tâm bị gì? Bị ô nhiễm, phải không? Nên cái việc tu này chúng ta phải lưu ý cái điểm đó. Tu này mình phải lưu ý cái điểm đó. Cho nên là cái con đường của nhà thiền đi là cái con đường bằng tâm thức, tôi thấy rất là thầy rất là nguy hiểm. Cái con đường chúng ta đi là cái con đường bằng tâm thức, đến một cái cõi tịnh độ, hoặc là đến xây dựng một cái cõi tịnh độ, là xây dựng trên cái tâm thức của mình, dọn cái tâm của mình. Mà trong kinh Di mà tập muốn nhắn nhủ là cho các hành giả là tu là phải dọn cái tâm, thanh tịnh cái tâm đó, trở về cõi tịnh độ đó. Này Bảo Tích, ông nên biết Bồ Tát xây dựng cõi Phật cho mình, trực tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh không du nịnh sanh sang nước đó, thấy không? Bây giờ gọi là trực tâm. Trực tâm là phải cái tâm nói thẳng không? Chẳng hạn như một hôm nào đó mình thấy cái bà Bảy bà gấp đậu hũ ăn không? Bạn nha, gấp đậu hũ ăn không à? Sanh sang nước tương, bốn biết rồi bà ăn hết, phải đúng trực tâm không? Đúng không? Phải đúng trực tâm không? Mình nói thẳng mà. Chứ bây giờ mình nói trực tâm là trực gì? Đó. Có một vị tăng đến hỏi thiền sư Dược Sơn, thế nào là trực tâm? Ngài nói là nghiêng nước chẳng đổi giờ. Để chúng hiểu điểm này không? Thế nào là trực tâm? Nghiêng nước chẳng đổi giờ. Trực tâm là gì? Là chúng biết trực tâm là gì không? Trực tâm là cái tâm chánh niệm, cái tâm tỉnh thức. Phải hiểu điểm đó.
cái tâm gì? Không còn dơ bẩn, đó gọi là trực tâm. Trong phải mình nói thẳng người đó, tôi gọi là trực tâm, phải, đó phải trực tâm. Phải không? À, chúng ta hiểu được đó. À, cho nên Đại sư Tăng Chịu nói nè, đất nước chẳng ứ đậm nhơ bẩn chính là do nơi trực tâm mà ra, tức là chánh niệm là tỉnh thức, à, tức là dọn tâm. À, nhân là trực tâm, quả là tịnh độ, cho nên trực tâm là cội gốc của muôn hạnh. Cho nên đại chúng thấy là kinh duyên là tập đặc biệt, tức là để cái trực tâm là đầu, tức là cái đầu tiên nhất, cái chương đầu tiên nhất Phật mới đưa ra cái trực tâm, tức là cái thanh tâm mới đến kế cái gọi là thanh tâm. À, thanh tâm là tịnh độ của Bồ Tát, khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh đầy đủ công đức sanh sai lúc đó. Bây giờ tôi đọc từng đoạn, bây giờ quý Phật tử thấy là mình đều có Phật hết. Mình muốn về cái cõi mà cõi Phật mà thanh tịnh mà trang nghiêm là chúng ta đều có Phật hết, chứ không có. À, thứ nhất là gì? Thứ nhất bây giờ trực tâm, bây giờ mình được đi, thì bây giờ qua cái phần thứ hai là thanh tâm, là cái đầy đủ cái công đức, à, gọi là trầm sâu cội gốc công đức, à, đến đó. À, mà công đức là gì? À, tâm hướng đến quả vị vô thượng, tâm ương muốn nhóm kết gieo trồng tất cả công đức. À, tức là cái tâm mình hướng đến cái quả vị vô thượng, hoặc là cái tâm mình muốn làm tất cả các việc thiện pháp cho người khác. Cũng giống như ở biển Nha Trang có một cái bà già, buổi sáng là bà chiên đi ra bờ biển, bà xách một cái bịch lớn, một cái bao ấy, bà lụm gì? Lụm mấy sạch, lụm những cái nhỏ. Người ta hỏi tại sao bà lụm như thế, bà nói bà có một đứa cháu ruột, một con ra biển nó chạy nó chơi, nó tạt một cái mẻ sành, về cái nó bị sốt nó chết. Cái từ đó bà phát nguyện là hàng ngày bà phải làm cái việc này. Thấy không? Đó là gì? Là công đức, công đức cho ấy, cho tất cả mọi người. Thì sao? Chắc chắn rằng bà sẽ được trở về cái cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Thấy không? Đó rất là kỹ. Bồ đề tâm là tịnh độ của Bồ Tát, khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh đầy đủ công đức sanh sang nước đó. À, tức là ở đây là cái chương đầu chúng ta thấy là gì? Trực tâm nè, thâm tâm, Bồ đề tâm. Bây giờ ba tâm này là đầy đủ hoàn hạnh hết. À, Bồ đề tâm là chúng ta phát về cái quả vô thượng. Cho nên trong chỉ Nghiệt Luật có kể lại á, là khi mà Thế Tôn ở cõi trời thứ sáu thiết đại tập kinh, thì ông vua trời là bắt tất cả mọi người là ai cũng phải phát Bồ đề tâm hết. Từ các cõi, à, tức là các cõi trời lục dục á, chư thiên ở cảnh giới trời 33, đến tất cả các cõi trời, thần sông, thần đất, thần mây, thần mưa, tất cả các vị thần đều có phát tâm Bồ đề hết. Nhưng mà có một vị không phát tâm Bồ đề, quyết tự biết ai không? Biết ai không? À, tức là Ma Ma Tần không phát tâm Bồ đề. Ông nói sao? À, chỉ có Ma Vương nói với Phật rằng: Cồ Đàm, con đợi tất cả chúng sanh thành Phật hết mà cõi chúng sanh không còn mang một tên chúng sanh nào, thì con mới phát tâm Bồ đề. Thì mình thấy Ma Ba Tần đâu phải là thường thường đâu, mà gì? Đại Bồ Tát đó. Phải không? Ở đây nói nè: Con đợi tất cả chúng sanh thành Phật hết mà con mới phát tâm. Mà vừa nói như thế là đã phát tâm Bồ đề rồi. Vì ai? Vì chúng sanh. Mình tu mà không thấy ai ghẹo mà ai chọc, làm sao mình biết? Đúng không? Mình tu mà im quá, đúng không? Nhiều khi mà mình thấy mà khi mà còn nhỏ mình thấy cái ngã mình không còn, nhưng mà tu mà lớn lớn chút coi chừng cái ngã mình lớn, đúng không? Mà hôm nào đó cái tự nhiên á, cái ghế mình đang ngồi, cái nó ngồi lên cái đó, coi thử cái ngã mình còn, thấy không? Đó cho nên là ở đây Ma Ma Tần là gì? Ma Ma Tần là một cái người đến làm gì? Thử thách mình, thấy không? Chọc mình, ghẹo mình, không có một cái gì đó mà chúng ta vượt qua được cái đó. Phải nhờ ai? Nhờ cái sức của Ma Ma Tần phải có. Cho nên ông nói là muốn phát Bồ đề tâm là chừng nào mà cái đất nước này, cái cõi nước này không còn chúng sanh thì phát Bồ đề tâm. Đó, nghĩa là Bồ đề tâm là tịnh độ Bồ Tát. Bố thí là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh có thể thí xả tất cả
sanh và thọ. Thấy
không? Mình thấy rất là rõ, bây giờ mình chân tâm mình làm cũng được,
khó quá.
Rồi thanh tâm mình làm cũng được, khó quá. Bồ đề tâm mình làm cũng được, khó quá. Thì thôi bây giờ có một cái cõi tịnh độ để mà gây dựng cho các chúng sanh, đó là gì? Là bố thí, là thí xả. Thấy dễ không? Nhưng mà rất là khó. Ở đây gọi là thí xả hết nè. Ngày như hôm nào đó mình có 100 ngàn, phải không? Mình chuẩn bị mình đi về Sài Gòn, mình mua đồ đi, mình có ai đến mình nói mượn đi nhé, chị cho em mượn 100 ngàn thôi, cho mượn lâu thôi 50 thôi, còn 50 tôi đi xe chứ, cũng rất là khó đúng không? Thì nói nè, cho nên tại chúng thấy không, mà cái thí xã này là gì? Nhất là nội tài, thứ hai là ngoại tài. Nội tài là gì? Là lúc đó mình xả thân mình làm việc, hay mình đến đây mình dọn nhà vệ sinh, mình đến đây mình nấu cơm cho chúng, hoặc là mình đến đây mình thấy cái sân của thiền viện để quan dơ quá, lấy chổi mình quét, đó mình xả thí, rất là rõ không? Cho nên đại sư Tăng Chịu nói, ngồi thì bỏ đất nước của cải thân mạng, tức là bên ngoài muốn qua khỏi Phật độ đó thì phải bỏ gì? Của cải, đất nước, thân mạng. Nói chung là mình nghe như thế mình làm được, nhưng có một lúc nào đó cái mình tu mình làm được. Giống như ai? Giống như ông Bàn Long Quận, đúng không? Khi mà ông ngộ đạo nơi thiền sư Thạch Đầu, đến khi mà ông ngộ thêm một lần nữa, thiền sư Mã Tổ đem ông đổ xuống sông tường thôi. Mà tại sao ông đi bố thí cũng dường cho tốt hướng? Chúng thấy một cái điểm này nè, mâu thuẫn không? Vì ông thấy là cái hướng này nó kéo ông mãi trong sáu đường, do cái hướng này ông kéo, nó làm chặn tiếng cái con đường vô thượng đạo đó, cho nó làm lòng cho xong luôn, khỏi suy nghĩ nữa, đúng không? Nhiều khi mình nói mình bố thí chứ nhiều khi mình còn suy nghĩ đủ chuyện hết, làm một lần cho xong. Bên trong làm gì? Bên trong là bỏ tham, yêu thích, bổn sản, danh ghét, là thí xả tất cả. Đơn giản không? Bây giờ mình không có tiền không? Mình không có tiền bố thí, hoặc là không có tiền cúng dường, thì bên trong mình á, không có còn tham lam, không có còn yêu ghét, không có còn bực tức, không có còn độc đố, không có còn ích kỷ. Đó gọi là thí xả tất cả. Đó, cái thí đó mới mạnh đó, phải không? Cho nên tâm đại thừa nghĩa chương nguyễn 12, tức là đem tài vật cho người gọi là bố, tâm lo lắng cho người gọi là thí, tức là mình đem tài vật đến mình cho người ta giúp đỡ gọi là bố. Rồi mình đem gì? Tức là người ta lo lắng cho mình giúp đỡ, người ta đừng có lo lắng sợ, tức gọi là thí. Cho nên đại chúng thấy cái điểm này nè, khi mà đại chúng làm cái việc thiện pháp hoặc là làm cái việc từ thiện đi, tại sao ta nói là làm được phước? Biết tại sao không? Bởi vì quý Phật tử mà bố thí hoặc là làm từ thiện cho cái người đó nghèo hoặc khổ, họ chưa có đủ phước lực cho nên họ mới bị nghèo, thì khi mình làm cái việc từ thiện sao thì gọi là phước điền chứ không phải là chứng điền. Mà phước á, phước nha, phước, nhưng mà tệ nó có cái bệnh. Mà tại sao mình cúng dường cho chư tăng nó đầy đủ cái phước lệ, chú biết không? Đầy đủ phước lệ là gì? Khi mình đến cúng dường, cái ngày mình đến hôm nay mình đến mình cúng dường cho sư phụ thường chiếu 10 triệu, khi mình đến cúng dường cái mình quỳ lại, mình đến mình cúng dường là sao? Là ông thầy nói một hai câu gì đó, hai câu Phật pháp gì đó, thì ngay trong giờ phút đó mình lắng thần, mình nghe về cái con đường xuất thế gian, thì ngay đó là phước lệ đậm đà của đức kinh điển. Cho nên trong kinh Tứ Thập Niệm Chương nó nói rõ sao? Cho 100 người ác ăn không bằng cho một người thiện ăn. Rồi cho gì? Cho 100 người thiện ăn không bằng cho một người trì thủ giới ăn. Cho 100 người trì thủ giới ăn không bằng cho một người giữ 10 giới ăn. Rồi cho 100 người giữ 10 giới ăn thì không bằng cho một người giữ 250 giới. Rồi cho 100 người giữ 250 giới ăn không bằng cho một người chứng quả tu đạo hoàn hảo. Nhân lớn, thấy không?
Cho nên một hôm cái thiền sư Mã Tổ nói với ngài Bách Trượng Hoàng Bán, tôi cũng nhớ, nói như thế này: trưa nay ông nhớ ông nhịn phần ăn của ông đi, ông cúng dường một vị tăng. Mà khi mà ông cúng dường vị tăng này, đó là 91 kiếp về sau không bao giờ rớt trong một cái hoàn cảnh đói khổ, đầy đủ hơn, phước huệ đầy đủ. Thì quá tình trưa lại có một cái vị tăng mặc áo quần rách rưới đến xin bữa cơm. Mà vào cái thời đó phải như là cơm nhiều như bây giờ, mà mỗi quỷ có một phần, mà nếu mà nhịn là không được ăn nữa, thì đủ số phần đó thôi. Vì tăng chúng đông lắm, cái pháp hội của ngài Mã Tổ đông lắm, nên ngài mới nhịn một phần ăn. Ngài Bá Trượng mới nhịn phần ăn. Thì khi mà ngài Bá Trượng nhịn cái phần ăn á, để cúng dường cho cái quỷ tăng đó xong, thì khi mà quỷ tăng đã đi rồi thì ngài Bá Trượng nói: Bạch Hòa Thượng, cái quỷ tăng này con thấy là áo quần rách rưới mà có công đức gì mà Hòa Thượng nói là cúng dường cho quỷ tăng này là 91 kiếp không có còn bị đói khổ, sanh nơi nào cũng được gì, tất cả vật dụng đều đầy đủ đó. Thì thiền sư Mã Tổ nó không biết cái quỷ đó đâu. Cái quỷ tăng mà chưa đến xin một phần cơm đó, chính là Bích Chi Phật kia, chính là Bích Chi Phật. Thì qua cái phần này đại chúng thấy là cái việc là mà chúng ta cúng dường keo trong một cái ruộng phước á, nó có một cái lý do. Nên cúng dường cho chư tăng á, hoặc là chư Bồ Phật và chư Bồ Tát gọi là chứng điện. Còn mình giúp đỡ cho những người nghèo khổ thì gọi là phước điện. Còn bây giờ mình thấy cái người đó bệnh khổ, mình thấy tội quá, mình đến mình giúp đỡ họ, mình san sẻ cái nỗi khổ cho họ thì gọi là gì? Gọi là bi điền. Kính điền là chư Phật Bồ Tát chúng ta. Còn phước điền là những người nghèo khổ, còn bi điền là những người bệnh, chia ra hết thêm những cái ruộng phước. Đó. Cho nên đại chúng thấy là những vị nào mà cư sĩ mà khi mà sanh ra nhầm vào cái thời Đức Phật mà cúng dường cho chư Phật và thánh chúng á, mà khi mà sanh vào tất cả các tầng trời á, thì cái hào quang nó lớn hơn, nó thù thắng thù diệu hơn. Cho nên ông trời sẽ thích là ông hay quá hiện thành những người ăn mày ở sông Hàn đó, nhớ không? Quá hiện thân làm gì? Ông chờ tôn giả A Diếp đi ngang qua cúng. Bởi vì tôn giả A Diếp là chỉ khất thực những nhà nào mà nghèo khổ và ăn mày giữa đường thì ngài mới đỡ bình bát. Rồi đặc biệt nhất là tại sao ngài chứng A La Hán mà ngài biết? Vì ngài không có hướng tâm, ngộ vậy đó. Tức là A La Hán mà phải hướng tâm đến thì mới biết được, còn hướng tâm rồi thôi. Nhưng mà tại sao ngài phát hiện khi ăn quả? Phát hiện cái mùi là gọi là thiên quỷ á, mà áo này gọi là y thiên, mà thức ăn gọi là thiên quỷ, thức ăn của trời. Khi mà ngài bỏ trong miệng, ngài phát hiện thì ngài nói: ông nói nha, là cái phước lực ông dòi vào cái sanh lên đó làm thế thất, là tại sao ông không có nhường cho những người khác? Thì ông trời định thích nói là: thưa tôn giả, vì khi mà cúng dường cho ngài thì cái hào quang của nó sáng hơn, nó lớn hơn thiên chúc. Thế đó, rất là kỹ, rất là khó. Cho nên là cái phần này chúng ta thấy một cái điểm là bố thí hoặc là cúng dường tiền hay có đủ phước. Cái mình nghe nói như thế, cái mình lựa những người có giới đức, có sâu tầm cũng được đó. Bởi vì sao? Tức là mình có cái tâm chọn lựa, đúng không? Mà cái chà nữa quý Phật tử mà coi cái cuốn sách này tôi biết, vì có cái tâm chọn lựa trong đó, thấy không? Còn tôi nói rồi, tất cả những cái nghiệp mà nó đến với mình, hoặc là thuận hoặc là nghịch, tự nhiên lên lên, bất nhiên lên lên lên. Chứ còn bây giờ mình nghe nói như thế, các mình ra mình lựa, cái bây giờ thôi mình lựa và thử cúng thôi. Còn mấy anh thầy dễ dễ nó đừng cúng. Chứ mình có cái tâm trọn lượng đó thì nó khác nữa. Còn mình cúng mà với cái tâm bình đẳng nha, mình phải cúng là gấp trăm ngàn lần với cái tâm mình trọn lượng. Cho nên vào cái thời Đức Phật, và những người nào mà đến thỉnh mà tích danh nha, hãy nhưng biết cái vị đó chứng A La Hán thôi, đó là Bạch Đức Thế Tôn cũng thỉnh ngày một kiện liên. Thì Phật nói là ông thỉnh 500 A-la-hán đến nhà ông thọ thực cúng dường, không bằng ông đến ông nói Như Lai là hôm nay con thỉnh một vị tăng, mà Như Lai cách phàm tăng đến hơn 500 vị A-la-hán. Bây giờ tâm không có chọn lựa, thấy không? Nó đi nó lại. Bây giờ tâm không có chọn lựa. Ngày bây giờ hôm nào đó mình đến mình chiếu nói bạch hòa thượng con thỉnh 20 vị, mà một lần tôi để ý mà đưa danh sách ra hòa thượng ông vui chọn cái hạng như tên gì tên gì tên gì, mấy người đó thân với mình là hòa thượng ông bao giờ ông vui. Cho nên là ngày xưa là phật tử điện về tôi là thỉnh đi Mỹ đi khác, nói bây giờ đừng có thỉnh riêng phật tử chứ về gặp hòa thượng rồi bây giờ con cần 2 người đi qua Canada làm thật sự thì hòa thượng cả 2 cách, thấy không? Nên tôi thường nói là anh Túc có một lần về mà xin đó, tôi kêu cô Chân Hỷ cô cứ về thường chiếu đi, cô xin là mùa này mở khóa tu hòa thượng cho con 2 vị thì hòa thượng cắt như nào thì tự nhiên cái đạo tràng một thanh tịnh, còn mà cô lượng nói cắt trong thầy khế định hiện được thì cô cứ xin đi, xin là hòa thượng cho 2 người đó đi. Đó gọi gì? Tăng gọi là gì? Hả? Gọi là biệt thỉnh. Mà tăng biệt thỉnh là nó không có công đức bằng, gọi là tăng sai. Nhớ, tăng sai nó có công đức lớn hơn. Nghe mà biệt thỉnh một ông thầy nào đó qua, nó đứt danh luôn, thì đó gọi biệt thỉnh. Mà biệt thỉnh này phước mình có nhiều. Còn mình đến mình thương một cái vị hòa thượng trụ xứ đó, mình thỉnh mình xin. Nên quý Phật tử mình hiểu mà, hôm nào đó nhà mình tổ chức một cái buổi chay tăng, đó mình đến. Nhưng mà đại chúng nhớ nha, khi mà mình thấy một người đi khất thực ngồi đường mình cúng dường, gọi là bậc hạ cúng dường. Khi mình thỉnh về nhà mình cúng dường, gọi là bậc trung cúng dường. Mà mình đến thiền viện mình cúng dường, gọi là bậc thượng cúng dường ha. Nhớ nha. Bởi vì khi mình đến mình đi ngồi đường mình thấy một cái vị ôm mình bác đi, gọi là hạ, tức là hạ kính điền. Nhưng mình thỉnh, mình tha thiết, mình thỉnh một số vị về nhà gọi là chung. Mà mình tích thân mình đến thiền viện hoặc là đến chùa đến đình sáng cúng dường là bậc thượng, chia là rất là rõ. Mà tôi phân tích từ từ cho đại chúng thấy. Mà mình đến đây là gì? Mình đến đây là gì? Phàm tăng cũng có, thánh tăng cũng có, mà mình nói là đủ hình tăng. Đó, đúng rồi, tăng ở trong này không? Sư tử cũng có, cọp cũng có, mà ta nói là dùng cái từ là thằng bằng cách kiến gì có hỗn tạp. Cho nên nói thẳng một cái điều luôn, tại sao mà tôi nói một cái điều là quốc độ của chư Phật hay là quốc độ của Bồ Tát là nó rộng nó khắp ở cái chỗ đó. Nên đại chúng thấy cái thiền viện không, có những vị họ vào chân họ bị tập chút xíu, họ thiền chừng nửa tiếng hoặc là 50 phút chứ họ ngồi không được một tiếng. Bây giờ họ tha thiết họ xin tu, bây giờ anh ngồi tôi 2 tiếng mới được tu thì họ phải làm gì? Họ nhổ cỏ, thấy không? Họ làm gì? Làm rẫy, làm vườn. Có nghĩa là mình đều một, mình nhích một chút xanh là nó không phải là một chiều một hướng, thấy không? Nên đại chúng thấy là đại chúng mình đến trước cái thóc ở bên tay trái ha, mà tay trái của sư phụ mình chiếu á, thì đại chúng mình thấy là một cái khu rừng trồng gì, cỏ cũng có nè, rồi đủ loại cây tạp đó, đủ loại cây tạp đó. thì cái tâm của sư phụ đường chiếu là muốn là độ khắp chúng sanh, không phải riêng một người nào hết. Hiện bây giờ mình độ là cái người nào mà hiền hoặc là thông minh hoặc là tướng hay tướng hảo thì mình mới độ. Còn cái người nào mình nhìn nó thấy vừa xấu mà vừa dốt vừa gì đủ mình độ thì chưa phải là lập cái hạnh Bồ Tát. Nên lập hạnh Bồ Tát là cỡ nào cũng độ hơn, cỡ nào cũng điều phục hơn. Cho nên là khi mình bố thí, khi mình cúng dường là với cái tâm bình đẳng không có chọn lựa, thì đó gọi là gì? Là tình độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thí xã thì chắc chắn là mình sanh vào đó. Cho nên mình cúng dường và mình bố thí, mình làm cái gì với một cái tâm bình đẳng thì chắc chắn là mình chết có một con đường đi đó. Bây giờ tôi đọc qua một cái phần nữa là trong từ điển Phật học nó có gọi là bát chuẩn bố thí, một là tùy chí thí, tức là tùy theo người đến gần. Chẳng hạn như sáng hôm nay mình định đến cái thiền viện Tệ Quang mình bố thí cho một người nào đó, đúng không?
Và bất thình lình mình vừa mở cửa ra có một cái người hằng khóc, một người cái ban là đến họ chìa sau bạn là học sinh, thì ngay trong giây phút mình bố thí ra phước hơn là mình đến thiền viện tại quan. Nhớ kỹ gọi là tùy duyên, tùy chi mình thí, tùy đức, tùy đức. Bởi vì mình vừa cái người đó có trong duyên mình, mình vừa mở cửa mình thấy cái người đó đến, họ tha thứ, họ xin mình một ký gạo hay là 100.000, 200.000 gì đó, phải không? Thì đó là cái gì? Đó là cái phước lực mình nó nhiều, nó lớn hơn là mục đích mình đi đến. À, tại quan hôm nay tôi đến tại quan tôi làm cái việc đó, gọi là bác cũng bố thí. Nhớ kỹ được đấy. Nên tôi nói Phật tử qua cái điều này, mình là cái người Phật tử, mình là cái người Phật tử mình phải khác hơn cái người thế tục. Bây giờ quý Phật tử là có pháp tu rồi mà. Trên một hôm nào đó tôi thấy có một số Phật tử tôi thấy tôi hay nhắc ra chợ mua bó rau muống, mà bó rau muống nhiêu có 5.000, mà cái bà già thấy tội luôn trả 2.000 đồng. Mà mình đem này, mình đem 100.000 đồng, 1 tỷ đồng mình cúng dường cho một cái chỗ đó, mình cái đó mình tôi thấy là nó không có đúng với cái tâm bình đẳng của mình, người tu Phật. Hoặc là mình đi taxi đi, mình đi taxi là khi mà ta thối lại 5.000, 10.000 thấy cũng khổ, mà thôi mình đưa luôn. Mà đằng này bắt người đó phải thối lại. Ví dụ, bởi vì tôi nói là cái người mình, cái người tu Phật, nó phải làm gì khác hơn cái người chuyên. Phải nhớ điều đó. Rồi trả nó cái bà già thấy tội luôn. Người ta nói bó nó muốn cái 5.000 trả 3.000, khi 2.000, khi 1.000 người thì chết. Mà trong khi đó sao? Tôi thấy rõ ràng luôn, ở đây tôi nói luôn, trong cái đó là làm gì? Mình làm từ thiện để làm gì? Để lên hình, lên ảnh. Là mình làm gì? Tức là gọi là danh tự bố thí, danh tự cúng dường, để cho mình lên hình, lên ảnh. Có những người họ bố thí nhiều lắm, họ xây dựng nhà cửa rất là nhiều để cái danh. Mà còn có những người cùng khổ, thiếu thốn, họ lơ là. Tôi có quen một cái ông này, một ông là nhà một cái nhà kinh doanh. Ông chẳng hạn như cái người nào mà giúp đỡ ông thì ông cho rất là nhiều, hay như ký một cái giấy tờ ví dụ như đó. Nhưng mà khi mà làm từ thiện nha, cái người nghèo nhất người ta cũng bỏ 1 triệu, nhưng mà ông bỏ chừng 300. Mà ông giàu nhất nhì cái tỉnh Bình Thuận, chẳng phải là nghèo. Ta kể với tôi vậy đó. Thì xin quan các bạn mình thấy sao? Đó là chúng ta phải hiểu chuyện đó. Rồi thứ hai là gì? Vô ý thí. Vô ý thí là Phật tử biết rồi ta. Thứ ba là báo ân thí. Tức là hồi xưa họ giúp đỡ mình, thì bây giờ mình làm ăn giàu có sung túc, cái mình tìm cách mình giúp đỡ lại. Cầu báo thí, tức là bố thí cho kẻ khác, mong sau này họ giúp đỡ mình. Tức là mình bố thí, hoặc là mình cho người đó, mình giúp đỡ người đó, và mình đinh ninh trong đầu là mai này người đó sẽ giúp đỡ thì mình. Tập tiên thí, tức là mình tập theo là cha ông ngày xưa mình bố thí cúng dường, thì bây giờ mình làm theo. Hy thiên thí, tức là mình bố thí, mình hy vọng được sanh về cõi trời. Yêu danh thí, tức là mong cầu tiếng tốt. Nãy tôi nói đó, mình mong cầu tiếng tốt, mình mong cầu người ta biết mình. Mình bố thí mà mình để ghi hình lên báo thì đó gọi là yêu danh thí. Thứ tám là tạo tâm thí. Tạo tâm thí là cái người tu Phật này, nhờ thiền định trí huệ mà mình thấy của cải này nó giống như bọt, như bóng. Mà bây giờ muốn ra khỏi cái nhà lửa này phải làm gì? Phải lấy cái gì mà quý báu nhất, tức là mình xả thứ cho chúng sanh. Nhờ gì? Nhờ thiền định, nhờ trí huệ, nhờ mình tu thấu tọt được các pháp. Nó không có gì là chắc thật hết. Ngày cuối cùng mình ra đi cũng được mang gì. Thôi bây giờ mình nương cái này để mình đi cho nó tốt, mình tưới tắm hạt giống Phật pháp. Thì đó là nhờ thiền định trí huệ. Cho nên 8 phương pháp này, đạo tâm thí đó, đạo tâm thí là thù thắng chứ. Cho nên một hôm ông tướng Si Ha đến Phật tộc đó, bạch Đức Thế Tôn, khi một người bố thí thì có được công đức như thế nào? Phật nói là có 5 pháp thù thắng. Thứ nhất là khi ông bố thí cho chúng sanh thì ông đến một cái hội chúng đông đảo, tâm ông không có sợ sệt. Thứ hai là quyến thuộc đông đúc. Thứ ba là của cải dư giả. Thứ bốn là tiếng tốt đồn xa. Thứ năm chết được sanh thiên. Thì ông chắc ông nói là bạch Đức Thế Tôn, 4 pháp đó con đã thấy rõ,
còn cái pháp thứ năm thì con chưa có thấu, tự ông chưa mất mà, à, nhìn nó rất là kỹ vào, đó. Cho nên đó, tôi đi giảng ở miền Bắc, có một cô Phật tử này có đến hỏi tôi là thầy nói về bố thí, thầy nói về cúng dường thì rất là hay, rất là đúng. Mà con xác nhận luôn, con đâu có bố thí cúng dường nhiều đâu, mà tại sao con giàu mà con thấy mấy Phật tử này đến bố thí cúng dường nhiều lắm mà nghèo. Thì tôi nói là cô thấy mà con giàu á, thì bây giờ cô già mà cũng ít bố thí cúng dường là cô ăn cơm thường. Có thể nói cái kỳ kỳ quá, con hiểu ăn cơm thường cơm gì, cơm thường quá khứ đúng không, cơm còn dư, họ còn quá khứ còn dư. Để chúng nhớ cái câu chuyện mà Tỳ Sát Cư không, khi mà ông cha chồng đang ngồi ăn cơm mà các sa môn đến khất thực, cái ông đứng dậy ông cúng dường thôi. Thì lúc này bà Tỳ Sát Cư mình nói là cha con đang ăn thức ăn thiêu, trên đồ ăn này thì các thầy khất thực cũng được, không nổi giận nó nhớ, nó giận nó tại sao đang ăn thức ăn mà nó thức ăn thiếu, mà thức ăn dư thức ăn thừa, dư thừa là cái thời quá khứ, mình phải hiểu điểm đó. Đó thì bây giờ đúng một tiếng thì đến cái phần kế nữa, thì kỳ sau chúng ta học tiếp. Thì bây giờ đến cái phần thanh vấn về đạo lý, tức là được nửa tiếng, thì quý vị Phật tử có thắc mắc gì nêu lên chúng tôi giải thích. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý Phật tử có thắc mắc gì ông để chia sẻ với chúng tôi trong cái phần nửa tiếng. Chúng có thắc mắc gì không? Hôm nào đó cái tôi dành nửa tiếng mà quý Phật tử có thắc mắc gì mình ngại á, cái mình ghi vào trong giấy, phải không? Chứ còn mà nếu mà quý Phật tử tôi chờ 5 phút mà không ai nói cái mình hồi hướng mình nghỉ sớm, đó là cái phần lợi cho quý Phật tử mà quý Phật tử không làm thì đó là mất quyền lợi quý Phật tử, đúng không? Bởi vì chúng ta mình học chừng tiếng là đủ rồi, chứ mình giảng nữa là nó ngán lắm, còn nửa tiếng thanh vấn là đã hay hơn. Chủ yếu là chúng tôi như thế, ở chỗ nào tôi giảng cũng như thế. Đừng nói chết nha. Rồi Phật tử hỏi. Thầy lên đó. Ở đây là cái câu hỏi thứ nhất là khi mà nghiệp đến, là nếu mà chúng ta mà không có pháp để mà chúng ta hóa giải thì chúng ta chạy theo cái lực của nghiệp, nó cuốn mình trong cái vòng xoáy của nghiệp lực, cái quá khứ tiếp tục. Còn đằng này nãy tôi nói là sợ gì, mình có pháp là mình quán chiếu, là ngay trong giờ phút đó nếu mà chúng ta còn yếu là chúng ta phải quán chiếu. Hay bây giờ mình phải dùng cái phương pháp để quán chiếu. Đưa một ví dụ, chẳng hạn như một hôm nào đó có một người đâu đó chửi mình tức lắm chịu nó, cái mai mình kể là người bạn nó quá tự nhiên tôi cặp cái âm đó chửi tôi tức quá, trời ơi bạn biết thằng đó nó khùng hả, mình nghe nói cái khùng là tự nhiên hết, thì ngay trong giây phút đó mình có pháp gì, ông đó đang tạt nước trà tôi, ông đó khùng
Ông vừa tạng rồi biết ông nó khùng, nếu mà không có khùng đâu tạng luôn chứ. Mà khi mà nghe nó khùng tự nhiên nó hết đi xuống một cái một luôn, cái nghiệp nó rớt xuống rồi. Đó là pháp, phải không, nhiều pháp. Rồi hôm nào đó cái mình bực tức, mình sân hận chịu nói, cái mình chạy thật nhanh vào cái gương thật là lớn dịch, trời ơi mặt mình gớm, nó không định sân nữa. Ví dụ nhiều pháp, thấy không, điển hình như pháp. Có hiểu không? Cho nên dùng cái phương pháp để mà quán chiếu. Rồi bây giờ mình mà tu cao hơn nữa, giống như vậy, đến tâm mình bất động. Mà giống như con giả sát là thoát vậy. Sở dĩ mà đánh ngày mà ngày không có bực tức sân hận là vì vì ngày trụ trong cái gì? Cái gì? Cái thiền định của ngã. Giống như một cái bức tường vậy, nó ngăn lại. Giống như một cái con quỷ mà đánh trên đầu ngài, cái giống như con lá quẹt nó rớt trên đầu ngài. Ví dụ là trụ trong cái định, phải không? Gọi là định gì? Định cộng giới. Định cộng giới là cái người đó có sức định, cho nên cái tiếng nói không có tác động được. Còn mình nhờ gì? Đạo cộng giới, tức là mình phải chứng từ sơ quả, nhị quả, tam quả hoặc là tứ quả, gọi là đạo cộng giới. Nhờ cái đạo đó nó thành đủ cái trí tuệ mà thấy tốt, chứ nó không làm cho mình bị tổn thương, không làm cho mình bị ảnh hưởng. Đó. Cho nên là lục tổ là cái người mà kiến tánh nữa, mà ra chọn là một gương mà kề ngay cổ cũng thấy tánh, có lý do. Cho nên khi mà lục tổ mà cái âm mà hiệp khách mà hành xương đến á, gặp mình rung được không? Nhưng mà tổ đưa cổ cho chém một đứt. Hồi xưa kiếp trước tôi nợ ông 10 lượng vàng, chứ không phải nợ mẹ. Cái ngày lấy trong cái dưới cái gói nhà đường sụp xuống lại chứ không? À, cho nên tôi nói là cái kinh nghiên thủy là nó không có rời cái kinh tải thừa. Bằng chứng nhất là ai quý tự nhớ không? Bằng chứng nhất là tôn giả Phú Lô Na đến xin Đức Phật đến cái thành, một cái đất nước Du Vô Na để mà giác quán. Phật đó bây giờ ông đến đó, cổ đó nó hung dữ, nó ác lắm, dân chúng ác lắm. Mà dân chúng là ai? Bây giờ ta điều tra ra là cái dân đó là dân ác là cái tăng. Dân chúng nó hung dữ mà nó ác lắm. Ta bây giờ sao lại thành cổ thế? Dữ lắm. Sứ đó là rất là dữ. Đến đó mà lỡ nó chửi làm sao? Nó bạch đức cho con, nếu nó chửi con cảm ơn đó. Mà tại sao cảm ơn? Vì nó chưa đánh con. Gặp mình sao? Nó chửi con ráng nhịn đó. Mà nó con nhịn một lần, hai lần, ba lần, thứ tư là chết con. Nếu mình chưa quán tọt được, còn ngày quán tọt được là ngày thấy tinh thần đốt ngộ nặng đó. Thì con cảm ơn, ngài thấy rõ ràng không? Ngài thấy cái gì? Chiếu kiến năm quận điều thông cho ngài cảm ơn liền. Cảm ơn, chưa có chửi. Mà giả như nó chửi ông sao? Con vẫn cảm ơn, vì chưa có đánh con. Giả như nó đánh ông sao? Con rất là cảm ơn, vì chưa giết con. Giả như là họ giết ông sao? Con rất là cảm ơn, vì họ trừ khử cái thân hôi thú của con càng sớm càng tốt. Ông đến đó thành công. Vì là tinh thần đốn ngộ nằm đó rồi. Nằm ở đâu? Chiếu kiến năm quận điều thông liền qua hết những cái khổ nạn. Quả tình ngày đến đó chiếu kiến năm quận điều thông. Thấy không? Đó là có pháp. Cho nên là không phải là ở đây tôi nói nè. Thế như có một người Phật tử đến, hay là một người nào đó đến hỏi với Phật tử: thưa cô và thưa chú, cô là cái người Phật tử, có phải là Phật dạy là khi mà cái thân tứ đại nó rã nè, nó bỏ nè, thì phải có một cái chân tâm Phật tánh hay không? Có. Nếu mình nói có sao? Đúng rồi. Thì khi mình trả lời như thế là mình lại gì? Tu theo mọi đạo, tức là chấp một cái thường tại. Còn đằng này tinh thần của tánh thân là gì? Ngay thân ngũ quẩn của ông á, ngay cái thân ngũ quẩn mình chiếu kiến năm quẩn là không, chứ phải đợi cái thân đã là không, mà ngay cái thân ông luôn, ngay cái thân ngũ quẩn là không rồi. Rồi chiếu kiến năm quẩn là không, chứ không phải là bỏ cái này lấy cái kia nha, bỏ lại cái kia là tu mọi đạo, mà ngay cái sống của bà nước. Nhớ kỹ ra tức là gì? Hơn lúc trước chúng ta học phải không? Chứng động ca ai thuộc không? Chắc quên hết rồi. Quên, tôi biết quên. Trả lại cho cái giảng sư thôi. Quân bất kiến, quân bất kiến, tiền học vô quy nhàn đạo nhơn, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chơn,
Vô minh Phật tánh, tức Phật tánh, viễn quá không thân, tức Phật thân. Pháp thân giác liễu vô nhất vọng. Gì nữa? Ngũ âm phù quân vô khứ lai. Ta ngay chỗ gì? Ngay chỗ vô minh, tức là Phật tánh. Không phải là đoạn này được cái kia. À, cho nên chúng ta học Kinh Kim Mà Tập rất là hay là ngay đó, chính là đó, chứ không phải đoạn này lấy cái kia. À, cô hiểu không? Tức là nhờ pháp mà chúng ta vượt qua những cái cạm bẫy của nghiệp, cho chúng ta phải tu đi học. Còn cái phần thứ hai á, là ông Di Ma Cập, ông nói là sở dĩ ở cõi này á, mà tu một đời bằng ở cõi chúng hương, và bữa chúng ta học đến là bằng ở cõi chúng hương là tu 1000 kiếp, mà một ngày một đêm ở cõi chúng hương nha, bằng ở dưới này ha, một ngày một đêm cho nó là bằng ở dưới này á, là 500 kiếp. Tính đi, thì như vậy ở cõi này sở dĩ mà được như thế là ông Di Ma Tập nói là ở đây có được 10 pháp thù thế. Và cái pháp thứ nhất là bố thí, có nghĩa là cô phải cảm ơn cái người em ruột của cô, nhờ bằng mà tôi mới được cái pháp này tôi giúp đỡ. Cho nên mình bố thí mình phải cảm ơn cái người nhỏ. Cho nên sao nói thẳng một điều luôn, tôi nói là quý Phật tử tự ái, quý Phật tử mà đến cúng dường cho quý thầy là quý Phật tử phải cảm ơn ông thầy, chúng phải cảm ơn, tôi cảm ơn nha, đúng không? Nhờ thầy mà con mới làm được cái việc này, nhờ thầy mà con mới xây dựng được cái này, đúng lý á, phải không? Cho nên có một cái ông mà cái ông trưởng giả đó, ông đến ông hay tin Hòa Thượng Nhất Thu mà xây cái thiền viện, ông đến ông cúng dường 50 lượng vàng á, ông cúng dường ngày cũng đi. Hòa Thượng, con cúng dường 50 lượng vàng biết rồi. Cái họ Hòa Thượng cũng nói gì? Hòa Thượng, 50 lượng vàng đâu phải ít đâu. Bây giờ ông cúng tôi hay là ông cúng Phật? Vì ông muốn cảm ơn, ông để ông Phật cảm ơn. Tôi không cảm ơn năm đâu, thì tôi rằng có ruộng phước cho ông. Nhớ kỹ đi. Đến một lúc nào đó là tan và ấm còn luôn, là lấy về để về qua ruộng phước. Thì như vậy là cái này là mình phải cảm ơn cái người mà đến đến mình. Mà Phật nói sao? Chỉ có cái cõi này mới có cái pháp lành là bố thí. Còn cõi khác có. Quả tình tôi qua Canada, người ta đến tôi cúng dường, tôi bánh bánh chị, tôi ăn nấu được, tôi cho cái đứa nhỏ giống như mình cho thuốc độc như vậy. Còn ở Việt Nam cho nó mừng chết luôn, cũng kẹo nó cũng mừng, thấy không? Ở bên đó tại sao nó không nhận đồ nó dư thừa rồi cái gì nữa, thấy không? Tôi nói thẳng một điều luôn, bây giờ cái cõi này là cái gì quý nhất đối với tự cái người nào đó, mà họ bực tức với mình, họ sân hận với mình đi, chỉ cần mình qua mình bóp thăm đi, cho chị một cây vàng, vui không? Cho nên Đức Phật phải đưa ra một cái thế giới tất đàn, là chỉ có cõi này mới có thế giới tất đàn thôi, còn cõi khác là có. Thế giới tất đàn là gì? Biết chúng sanh là nó quý vàng, quý hột sò, quý lưu ly, quý sa cừ. Cho nên Phật nói là có một cái thế giới, ông ra đường vàng đầy hết luôn, lưu ly đầy hết luôn, ông ra đường là chỗ nào cũng có vàng hết. Mà biết chúng sanh làm gì? Không làm có ăn. Cho nên ông đến cõi đó đi, ông vừa khởi nghĩ một tô phở hiện tô phở nè, ông khởi nghĩ một cái áo hiện là cái áo. Cõi đó cõi nào? Cực lạc. Cái vua nó cùng cực. Trên cõi đó toàn là vàng bạc lưu ly sa cừ sa đô tắc mã mão đủ hết cái gì đó. Và cái thế giới tất cả Đức Phật mới đưa ra một cái quế cho cái ông tu. Mà khi mà cái ông tu cái thế giới Đức Phật nó rất là rõ. Một thế giới, một thế giới hiện thời mà ngay nơi tâm, ví dụ. Thì cuối cùng rằng là quý Phật tử thấy không, có một cái đất, những cái đất nước, những cái xứ sở mà mình bố thí mình cúng dường không có được. Giống như một cái đất nước nào, đại chúng mà đi qua một đất nước gọi là Dubai, thì khi mà chúng ta ra đường là bánh trái rồi sữa, tất cả thức ăn uống ở ngay ngã ba đường, cái thùng cho mình ăn. Thì sao mình bố thí, sao mình cúng dường, phải không? Cô phải về cảm ơn em, nhờ em mà chỉ có cái này, chứ không có buồn có phiền, có phiền đúng, phải không? Đó cho nên là cái phần này tôi nói thẳng một điều luôn, khi một khi nào đó là tôi mà đầy đủ hết rồi thì quý Phật tử đến mà cũng chẳng hạn như có người đó là cúng dường, tôi có tượng Phật đi, mà khi mà quý Phật tử đến đó, bạch thầy bây giờ con muốn làm cái tượng Phật đó, cho người ta cúng mà đủ, tôi nhận chi nữa? Mà sở dĩ mà tôi nhận là vì tôi thiếu cái này, đúng không? Mà khi mà tôi đủ hết rồi, quý Phật tử đến đủ rồi nhận chi nữa, thấy không? Đầy đủ hết rồi không nhận nữa. À, cho nên là mình bố thí, mình cúng dường là mình phải cảm ơn, nhờ cái quỷ đó, nhờ cái đất nước này, nhờ một cái xứ sở này thiếu thốn,
nghèo khổ, mình mới có một cái cơ hội làm cái việc pháp hành này.
À, cho nên là làm gì là tập đó là chỉ có mỗi ta bà là có pháp hành này thôi. Ngồi là các mỗi khác không.
Mình lên cõi chư thiên bố thí được không?
Thiên bố thí, phải không? Ai cũng đầy đủ mà sung túc đó là bố thí gì nữa.
À, cho nên là bánh mà tuy mà dư mà nhiều quá là cứ một tuần về tôi phải chở xuống một cái siêu thị cách chỗ tôi ở 100 cây số, ở kia tôi ở Canada có một cái thùng lớn như này là bỏ hết trong cái thùng, ta đem cái thùng đó mà nhanh lắm, cứ một tuần là đầy cái thùng đó, thì ta đem cái thùng đó ta đóng xong ta gửi qua châu Phi với cái đất nước nghèo, thấy không? Nó hành được, nó phải dễ đâu. À, nên phải cảm ơn cái người em của mình. À, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Rồi ai hỏi gì xíu không cô? Có một cái câu hỏi nữa.
Dạ con cũng như bữa nay là con ngày đầu. Dạ có gì thì thích là bỏ qua.
Dạ.
Dạ tại vì con ở cái đi ở nhà con cũng có ngồi thì tại vì con tự con có mạng con có đi bán rất nhiều. Thành ra là con ngồi thì con không biết là cái này như thế nào mình biết được rồi đấy nè. Dạ chẳng hạn như con nghe nói là cái này mình dạy được cái tánh của mình đó thì mình phải tự biết.
Ở đây là Phật tử này nói là cái chỗ mà thiền là thường biết. Nhưng mà tôi kể cái câu chuyện là hôm đó là tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên ngồi thiền ở dưới chân núi Kỳ Xà Quật. Thì có một cái con quỷ, hai con quỷ, một con quỷ thiện, một con quỷ ác. Thì con quỷ ác nó sau bây giờ đến tập ghẹo các sa môn. Thì con quỷ thiện nó là bây giờ đừng có chọc ghẹo các vị tôn giả này, bởi vì hai vị tôn giả này là thường trụ của Như Lai. Mà nếu mà ông mà chọc không khéo là ông rớt xuống địa ngục như Tanh Bá. Rồi con quỷ ác không tin, cho nên đến nó dùng cái bạc cái nắm nắm nó đấm vào đầu tôn giả Xá Lợi Phất. Mà cái sức mạnh của con quỷ này đấm một cái thể núi Tu Di nó vỡ làm hai luôn, núi Tu Di nó bể làm hai luôn, sức mạnh con quỷ. Mà từ xa là tôn giả Mục Kiền Liên thấy rất là rõ là con quỷ nó đánh vào đầu tôn giả Xá Lợi Phất. Mà khi mà xả định á thì tôn giả Xá Lợi Phất nói không hiểu sao hôm nay tôi huynh ngồi thì cảm thấy cái đầu hơi ê một chút. Thì lúc này á là tôn giả Mục Kiền Liên nói là Thế Tôn thường nói đệ là thần thông đệ nhất, nhưng mà đúng ra là phải sư huynh là thần thông đệ nhất. Cái sức mạnh của con quỷ này đánh mà núi tôi về bể thành hai, mà sư huynh nói ê ảnh là dữ dội lắm, cái định cũng phải thường, cái thần thông phải thường. Về mới kể Đức Phật á, Đức Phật mới làm một bài, mới đọc một bài kệ trong kinh Pháp Cú sao ai thuộc không? Như tảng đá kiên cố, gió thổi không lay động. Nhớ không? Nhớ câu kệ đó. Như một cái tảng đá kiên cố, gió thổi không lay động. Mà bậc trí mà khi vào định rồi đó thì dầu cho mà ma ba tầng, dầu cho thiên ma đến đánh cũng được. Cho nên chúng ta phải nhớ định này định gì, nhớ định này định gì. Trong cái củ thứ đệ định, mà cái định này gọi là cái định diệt thọ tưởng định. Cái định mà trong thiền thoại kể lại có một cái ông tỳ phu, phải không? Một ông tỳ phu, ông vào trong rừng, ông đốn củi thì ông gặp một cái khúc cây, cái ông đốn cái bất thình lình ông thấy một cái khúc cây bị lớn lăn tròn ra, nhớ không? Thì ông tối ông phát hiện ra rằng có một cái vị sư mà ngồi thiền nhập định, đó. Cho nên ông về mới báo có một cái ngôi chùa kế bên, thì ngôi chùa này đến mới cắt rễ cắt đồ ra hết. Mà này chúng nhớ, khi mà cái người mà nhập định như thế mà chúng ta mà cắt rễ cây ra, mà chúng ta chỉ cần đánh cái khánh á là người đó thức tỉnh. Mà nếu mà người này nhập định chừng 100 năm mà mình tánh thánh, người ta xuất định là ta rã liền cái thân xác ta rã, thì cái người mà biết phải làm gì biết không? Lấy sáp mật ong á, sáp mật ong á, là chét hình hết cho mình là lỗ chân lông, chét kính là hết luôn. Thì quá trình khi mà xả định rồi đó, thì đúng là có một cái vị sư nhập định trong đó. Mà cái vị sư nói như thế này: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo chưa? Rồi quá độ đệ tử bao nhiêu? Rồi sao nữa? Nhập Niết Bàn chưa? Ông Tăng giật mình liền. Cái thời này cái thời nhà nhà đường mà tự nhiên hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thành đạo chưa là biết là lâu xa. Thì mới tìm hiểu rằng là cái người nhập định này vào cái thời mà Đức Phật mà Đức Phật mà đến kề gần Đức Phật á, tức là Đức Phật Nhân Đăng nhập định cỡ đó, tức là trải qua là hai thời Đức Phật mà vẫn còn nhập định. Thì khi mà nghe nói là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thành đạo rồi giáo hóa chúng sanh đầy đủ hết rồi nhập Niết Bàn rồi, cái ngày mới nghe gì, cái ngày bay lên hư không, cái ngày dùng trực quả tâm của ngày đốt rất xá lợi xuống, trong khi đó có kể đấy, đó gọi là gì? Gọi là diệt thọ tưởng định. Mà vào trong cái diệt thọ tưởng định là xung quanh chỗ súng nổ hay là cái gì cũng nghe biết hết, nhập trong cái định luôn. Mà nhập trong cái định đó mà lỡ mà nước mà nó sập xuống cái, có những vị thiền sư mà ông nhập định một cái là nước mà ông đang ngồi cái nó lâu ngày chạy thấy nó sập xuống cái nó trôi ra sông, trôi ra sông cái người ta vớt là thấy quyền cục gì, người ta đánh khánh ông tỉnh lại, không có sợ nước, sợ gió, sợ lửa, sợ gì. Để chúng nhớ lại mà có một cái câu chuyện mà vợ của ông Vua U Điền ấy, bà Hoàng Hậu á, là bà bị gì, bà bị thiêu chết á. Là Phật nói là trong cái thời quá khứ có một vị A-la-hán ngồi nhập định, đúng không? Mà bà tưởng rằng chết, đúng không? Cho nên bà lấy củi bà mới đốt. Mà khi mà bà đốt cháy hết xong rồi đó, thì cái vị A-la-hán này mới giật mình lại, giật mình lại mới biết rằng là có người đốt mình, là cái ban đầu có vô tâm. Nhưng mà khi mà tại sao mà cái vị la hán này mà nhập định trở lại là bắt đến, là bất hình lình bắt đến, nó thấy là chưa có chết, đúng không? Rõ ràng chưa có chết rồi mà cất thêm một mớ củi thật là lớn mà đốt lần nữa, thì lần thứ hai là nó cháy thật luôn. Lúc đó ngày xả định rồi, lúc đó ngày xả định là ngày mới vô thiền, cái là bắt đến nó đốt rồi, thì nó lửa nó phật lên cháy. Cho nên lần thứ hai là bà tác ý, nên bây giờ bà bị cái nghiệp quả là bà chết với 500 cung nữ, phải không? Nên cái câu chuyện mà cô nói là khi mà nhập định mà không biết á, không biết trời đất mưa gió bất cứ cái gì luôn, sống chết không biết, đó là diệt thọ tưởng định nha. Thọ nè, tưởng nè, diệt thọ tưởng định, tức là sáu căn đóng bích rồi hết luôn. Còn cái mà chúng ta mà tu thiền mà thường biết á, đó là gọi là na già thường tại định, tức là rõ ràng cũng biết hết, biết mà không có trụ cái tướng để mà sanh tâm, thì nó khác hơn nữa. Qua một cái quế đó là thiền tối thượng thừa. Mà cái thiền này là khi 49 ngày đêm Đức Phật thấy sa mai, đó là cái thiền được lắm, đó gọi là thường biết, nói không thể đến. Giống như mà tổ Bệ Hạ đó là con bây giờ là gì anh nhớ đó nhớ. À, tức là con bây giờ là vào một cái chỗ gì, cái tổ đạt ma đó là con chừng rơi vào không á, bật hết các duyên, bây giờ con bật hết các duyên rồi, thì tổ đạt ma nó con chừng rơi vào không á, con rõ ràng thường biết đó, không phải là vào trong cái không đó. Nhớ tự nhớ nha. Cho nên là cái tu thiền của mình là cái gì cũng biết hết, mà không với trụ trên cái tướng để mình sai tâm. Cho nên là một hôm ngài Nữ Sơn đến hỏi tổ Quy Sơn là trăm ngàn muôn pháp đến cùng một lúc phải làm sao, thì tổ Quy Sơn nói là dài thì ra dài, ngắn thì ra ngắn, xanh thì ra xanh, hoàng thì ra hoàng, không can ở gì đến ông. Tự hiểu được đâu, chỉ mà cái đó tôi phải là khám phá ra, tôi trăn trở gần mấy chục năm mới khám phá ra được, không phải dễ đâu. Cái một hơn cái tôi hòa nó khóc, thì khi mà tôi hòa cái khóc cái tâm tôi yên, thì bỗng nhiên tiếng xe hơi kêu, tiếng dế gáy, tiếng chim kêu, tiếng chó thổi cùng một lúc nó đến nghe nó rè. Nhưng mà cái tánh biết nó bất động, cùng một lúc nó đến mà không trụ chân tướng, tức là cái tánh biết nó biết hết, mà tánh bất động tôi nghĩ là trăm ngàn muôn pháp nó đến, nhưng mà chỉ có một tánh biết là biết tất cả các pháp, vậy thôi, như là đủ, không có thêm nữa. mà thêm nữa thì đi đọc. Đó là cái phương pháp nhạc thiện mình gọi là thường viết, nhớ không? À, nó khác. Thì thôi bây giờ đúng rồi, thôi đúng giờ bây giờ tôi tặng cho quý Phật tử một cái cuốn sách, đúng không? Rồi chúng ta hồi hướng anh Phật tử nào lên phát dần. Đưa cho mấy cô luôn. Cô Minh lấy giùm cô sẻ một cuốn đi. Phật tử nào có nhu cầu, cái người nào mà có người nhà hay là bạn thân của mình họ cần nghiên cứu thì lấy một cuốn thêm, người nào cần thôi. Dạ. Phóng sanh hả?
Dạ dạ.
Dạ dạ phóng sanh. Đủ không? Đủ hả? Nếu khi mà si dùm chứ mà đủ thôi. Thì bây giờ quý Phật tử chắp tay hồi hướng với chúng tôi.
Nguyện đem công đức này hướng về cấm tăng cả đời tử và chúng
nó kêu hồi nãy chứ. Gửi anh cuốn.
Mới làm xong.
Rồi tôi sẽ bị coi đi. Sao có ở đây để tôi đây không mà đi về?
Chắc là công việc về đây. Các công việc với quyền.
Công việc về hả?
Dạ. Tối thì làm lễ
hả? Giờ mấy đứa gia đình tử làm lễ nè. Sáng thì cũng người lớn mà tối.
Ông tử là tối. Chứ.